Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò vận động tập hợp quần chúng nhân dân, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về các sáng kiến và giải pháp trường học xanh tại tỉnh Bến Tre. Thưa quý vị, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ xúc động được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành thời gian gặp mặt ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh. Đồng thời cho biết, những năm qua, cộng đồng luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Đại sứ quán với nhiều hoạt động thiết thực, làm cho bà con luôn thấy ấm lòng, cảm nhận được Tổ quốc luôn ở bên mình. Đại diện cộng đồng khẳng định luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển và luôn hướng về quê hương, tích cực đóng góp cho đất nước. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thân ái gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bày tỏ vui mừng xúc động đến thăm Đại sứ quán và gặp mặt đông đảo bà con ngay trong hoạt động đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có các cuộc hội kiến hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và lãnh đạo một số địa phương Trung Quốc ngay sau kỳ họp lưỡng hội thứ hai năm 2024. Đây là dịp quan trọng để hai bên đi sâu trao đổi ở tầm chiến lược về các vấn đề lớn trong quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đối với quan hệ hai nước. Mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai và thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước. Đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và các tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc đã quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa công tác cộng đồng, bảo hộ công dân, công tác hội đoàn. Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại. Đồng thời, luôn hướng về quê hương đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc cùng các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tổ chức mặt trận trong góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nổi bật nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện đề án 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống mặt trận. Hàng năm, mặt trận cơ sở đăng ký và thực hiện đạt một mô hình tuyên truyền được cấp ủy công nhận, đạt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Hệ thống mặt trận các cấp phối hợp triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở tổ chức họp giao ban, tọa đàm, đối thoại, tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy chính quyền các ngành xem xét giải quyết. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp các ngành chức năng giải quyết hơn 850 ý kiến kiến nghị nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân. Vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.
Trong công tác tuyên truyền, thì tiếp tục thực hiện các cái mô hình tuyên truyền trên các cái lĩnh vực, chủ yếu là hướng về người dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đặc biệt là nâng cao nhận thức trong cái việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cái điểm thứ hai là về cái hoạt động an sinh xã hội, thì cái chỗ mặt trận huyện Mỏ Cày Bắc trong những ngày qua thì điểm sáng nhất là cái hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cầu, đường, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho người dân. Cái vấn đề thứ ba là trong cái công tác củng cố tổ chức thì cái chỗ là đổi mới trong công tác tổ chức của mặt trận. Rồi cán bộ mặt trận thì thường xuyên được tập huấn. Những cái hoạt động của mặt trận là hầu như hướng về cơ sở hết.
Trong phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, huyện Mỏ Cày Bắc có 1 xã được công nhận thị trấn, 9 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tích cực thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2025. Qua 5 năm thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 95 tỷ đồng, xây dựng 88 cầu, 8 tuyến đường bê tông, kinh phí 12,9 tỷ đồng, trao tặng 446 căn nhà tình thương với tổng số tiền hơn 20,6 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng nhà cho hộ nghèo trên 45 tuổi, tặng gần 86.400 suất quà, số tiền trên 18,6 tỷ đồng và nhiều chương trình khác.
Thời gian vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn của huyện Mỏ Cày Bắc cũng đã quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, trong đó thì thể hiện cái sự chủ động trong phối hợp với chính quyền và các cái tổ chức thành viên, đặc biệt là phát huy vai trò tham gia hưởng ứng của các tôn giáo trên địa bàn của huyện. Chính vì vậy mà cũng đã góp phần rất lớn trong cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn của huyện, cũng như là trong cái việc thực hiện các cái tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là trong cái việc góp phần để thực hiện hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn của huyện Mỏ Cày Bắc. Ngoài ra thì việc mà phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn của huyện cũng sẽ góp phần rất là lớn trong xây dựng đảng và xây dựng chính quyền.
Nhiệm kỳ qua, với những việc làm thiết thực cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đây là nền tảng vững chắc để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với tinh thần tăng tốc bứt phá, tiếp bước trong nhiệm kỳ mới 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu đến năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2024 như thế nào?
Trước hết về chính trị tư tưởng, là tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng cái tinh thần tiến công, yêu nước, ý thức nghiên cứu học tập, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, luôn phấn đấu rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Về đạo đức lối sống và tác phong đó thì thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, luôn rèn luyện tu dưỡng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức và trong công tác cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, tích cực và trung thực, khiêm tốn giản dị, công bằng và chính trực. Về tự phê bình và phê bình, tôi luôn gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tự giác trung thực, công tâm, chân thành và cầu thị. Đối với quan hệ nhân dân thì luôn có ý thức là phục vụ nhân dân, gần gũi với nhân dân, gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Về phong cách ứng xử thì luôn chân thành, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong công tác và cuộc sống. luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trung thực và hòa đồng với nhân dân, chân tình gắn bó mật thiết và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Về chức trách nhiệm vụ được giao đó, thì bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp công tác và cái lề lối làm việc, tuyên truyền vận động gia đình và người thân của mình thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới cách nghĩ cách làm, tiến công và năng động trong công việc, thể hiện cái tính hiệu quả là quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng thì năm 2004 sẽ tập trung thực hiện đạt 4 cái chỉ tiêu. Thứ nhất là kết nạp mới nhất 100 đảng viên, kéo giảm 10% đảng viên bị vi phạm xử lý kỷ luật. Phấn đấu xây dựng 30 ấp, chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch vững mạnh toàn diện. Và 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá là từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thì thực hiện đạt thì vượt 24 chỉ tiêu. Trong đó tập trung phấn đấu xây dựng 4 xã nông thôn mới nâng cao, gồm có Vĩnh Bình, Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa, Long Thới. Xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Sơn Định, và ít nhất là 1 mô hình xã nông thôn mới thông minh. Đưa cái thu nhập bình quân đầu người của huyện Chợ Lách năm 2004 đạt phải từ 82 triệu đồng trên người trên năm. Tiến hành nâng cấp 3 km đường nhựa và 5 km đường bê tông. Xây dựng huyện Chợ Lách cơ bản là đạt cái tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại 5 của Phú Phụng, loại 4 của thị trấn Chợ Lách, và làm sao kéo giảm cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện dưới 2,5%, đảm bảo là cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào?
Trước hết là tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương gắn với kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng làm sao cho cái đội ngũ cán bộ của huyện là ngang tầm với nhiệm vụ. Trước hết là đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và ra ngoài xã hội các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó phát huy thật sự cái dân chủ và tránh cái đoàn kết xuôi chiều. Trong lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết thì luôn quyết liệt, thể hiện được rõ cái quan điểm, cái đường lối, chủ trương, sách của Đảng trong cái đại đoàn kết toàn dân, và phát huy được cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng của quê hương. Thứ ba là tiếp tục triển khai cụ thể hóa thực hiện nghị quyết theo hướng đồng bộ, có hiệu quả và thực chất, thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác tự phê bình trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phân công nhiệm vụ rõ ràng, có trách nhiệm. Thứ tư là bản thân tôi luôn tiên phong, gương mẫu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác đoàn kết nội bộ và xây dựng Đảng.
Xin đồng chí cho biết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch chương trình hành động trong thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của Đảng và trong thực hiện chuyên đề năm 2024, cũng như cái việc mà khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua như thế nào?
Trong năm 2023, lãnh đạo thì có tập trung, có nhiều sự chuyển biến, nhưng mà còn một số chỉ tiêu của huyện cũng chưa đạt 100%. Trong đó như là tỷ lệ thu nhập bình quân người, sản lượng trái cây, cái tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Và trong đó có hạn chế nữa là một số cái địa phương, một số chi bộ ngành chưa quan tâm đúng mức trong tác xây dựng Đảng. Trong phong trào thi đua đồng khởi mới, mặc dù triển khai rầm rộ đồng bộ, nhưng mà rồi một số ít nơi cái sự chuyển biến cũng chưa được khắp và quyết liệt. Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đó, thì tuy có tập trung thực hiện, nhưng mà xem lại thì cái tiến độ xây dựng một số xã xây dựng nông mới nâng cao cũng còn chậm. Ví dụ như năm 2003 mong muốn là hai xã Tân Thiền và Phú Phụng, nhưng mà rồi là kết quả cũng chưa đạt, chuyển qua sang năm 2004, rồi cái tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao, và cái nguồn lực tập trung cho cái việc xây dựng nông mới nâng cao cũng còn nhiều hạn chế. Về cái tình hình mà du lịch thì có phục hồi nhưng mà rồi còn chậm. Qua những cái hạn chế đánh giá trong năm 2003 đó, từ đó thì bản thân tôi cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ và tập trung quyết liệt những giải pháp để cho năm 2024 chúng ta đặt ra. Thứ nhất là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc tổ chức triển khai thực hiện các quy chế của cấp ủy để rồi phát huy tối đa ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện quy chế của các địa phương. Tiếp tục lãnh đạo từ huyện cho đến cơ sở tập trung công tác xây dựng Đảng. Điều đầu tiên đó là làm sao thực hiện nghiêm cái trật tự kỷ cương để tập trung dồn sức cho việc xây dựng nông mới nâng cao của huyện. Trong cái lãnh đạo phát triển kinh tế các chỉ tiêu xã hội năm 2024 thì nhất là chỉ những chỉ trung tâm thì huyện sẽ quan tâm theo cái hướng là kiểm tra đầu việc thường xuyên để phát hiện kịp thời ngăn chặn những cái nơi mà nó còn chậm, còn coi như chờ chọt. Đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo cái công tác phòng chống hạn mặn của địa phương, quan tâm đẩy mạnh các tiến độ về cái việc kêu gọi đầu tư cái làng văn hóa du lịch và các công trình đang triển khai hoàn thành quyết liệt trong năm, phải làm động lực tiền đề cho cái việc mà phát triển dân cái làng văn hóa du lịch của huyện. Trên cơ sở đó thì tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đến Chợ Lách để xây dựng các cái khu dân cư, nhất là cái đô thị của thị trấn Chợ Lách đạt đô thị văn minh, rồi mở rộng các cái đô thị các cái xã như Phú Phụng và xã Vĩnh Thành. Nhìn chung thì trong năm 2024 thì huyện ủy quan tâm và quyết tâm thực hiện cho bằng được, hoàn thành các cái tiêu chí thực hiện huyện nông mới nâng cao. Rồi cái thứ hai đó là cái đưa được cái khởi công cái làng văn hóa du lịch theo tiến độ, và thứ ba là hoàn thành các cái chương trình giao thông, các chương trình trọng điểm trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ của huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Sáng ngày 8 tháng 4, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam tổ chức hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về các sáng kiến và giải pháp trường học xanh tại tỉnh Bến Tre.
Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu là cán bộ phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua sơ kết mô hình xây dựng trường học xanh, có 9 trên 9 trường mầm non đạt tiêu chuẩn trường học xanh sạch năng động, đạt tỷ lệ 100%, 14 trên 18 trường tiểu học, trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ 77,7%, có 4 trên 9 trường trung học phổ thông đạt tiêu chí tỷ lệ 44,4%. Ở giai đoạn 1, nhiều cách làm hay hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng, góp phần lan tỏa mô hình. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục định hướng các huyện, thành phố chủ động chọn lựa các điểm trường và có giải pháp hiệu quả thực hiện mô hình xây dựng trường học xanh sạch năng động. Trong đó, năm học 2023-2024, phấn đấu xây dựng 80% các trường mầm non mẫu giáo, 70% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đạt chuẩn trường học xanh sạch năng động. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận về các nội dung, hiệu quả mô hình hệ thống lọc nước sử dụng điện mặt trời trường tiểu học An Điền, huyện Thành Phú, mô hình điện mặt trời lắp mái trường trung học cơ sở Châu Hòa, huyện Dòng Trơm. Ngoài ra, đại diện Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam GreenIn còn chia sẻ về chủ đề trường học thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở phát triển các cụm ngành kinh tế quan trọng theo hướng xanh, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng và các nguồn tài nguyên, tập trung đầu tư phát triển các ngành lĩnh vực thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện lối sống xanh, phát triển đô thị và nông thôn theo hướng xanh thông minh, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Cụ thể, đến năm 2030, chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,7. 100% huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85%, tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt trên 98%. Hội thảo nhằm tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng mô hình trường học xanh sạch năng động, tạo một môi trường học giúp cho học sinh, giáo viên dạy và học tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại nhà trường, cũng như hình thành nên thế hệ học sinh năng động, biết yêu thương, sống trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024. Chuyên đề ngoại khóa làm đồ dùng từ nhựa tái chế, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của rác thải nhựa và thực hành của bản thân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 652 về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, tổng chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 là 25.061 người, bảo hiểm y tế hộ gia đình 457.460 người. Trong đó đáng chú ý là chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng 10.214 người, tương đương tăng 169% so với năm 2023. Để thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch giao. Xây dựng kế hoạch truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt 100% kế hoạch giao. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên của ban chỉ đạo gắn với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ phát triển người tham gia theo chỉ tiêu được giao trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, đẩy mạnh truyền thông phổ biến chủ trương ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia và thụ hưởng chính sách. Chiều ngày 7 tháng 4, huyện đoàn thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh tổ chức lễ khởi công đường hạnh nguyện số 22 thuộc tổ nhân dân tự quản số 6 ấp Thạnh Quý A. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đường hạnh nguyện số 22 khởi công xây dựng bê tông với chiều dài hơn 300m, rộng 2m, có tổng kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Ban nhân dân huyện ủy và huyện đoàn thành phố kết nối câu lạc bộ hạnh nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 400 bao xi măng, nhân dân khu vực hưởng lợi góp hơn 70 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đoàn thành phố trao thư cảm ơn đến câu lạc bộ hạnh nguyện đã đồng hành hỗ trợ các công trình, phong trào hoạt động của tuổi trẻ và công tác an sinh xã hội do huyện đoàn phát động thời gian qua. Sáng ngày 8 tháng 4, trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, thầy cô giáo tổ khóa học trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức thành công chuyên đề ngoại khóa với chủ đề làm đồ dùng từ nhựa tái chế.
Tham gia chuyên đề này có tất cả 27 sản phẩm đến từ 25 lớp thuộc 3 khối 10, 11 và 12 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre. Sau khi trải qua vòng sơ khảo, những sản phẩm có chất lượng được đi tiếp vào vòng chung khảo. Từ đây, ban tổ chức chọn các sản phẩm xuất sắc để trao giải. Theo đó, giải nhất thuộc về sản phẩm bình hoa mộc lan dùng để trang trí bàn làm việc do nhóm học sinh lớp 12-7 thực hiện. Nguyên liệu để làm đồ dùng và thiết kế đó là chai nhựa, giấy báo, muỗng nhựa, ống hút nhựa, màu tăm bông. Đây là sản phẩm có giá trị sử dụng trong đời sống hàng ngày và mang ý nghĩa tích cực về tái sử dụng và tái chế bảo vệ môi trường.
Mà tác phẩm của em hoàn thành khoảng thời gian 2 ngày. Em nghĩ đó là khoảng thời gian ngắn nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng đến môi trường tương lai sau này rất là nhiều, và việc phát triển sản phẩm đó thì em nghĩ là có thể vận động tuyên truyền mọi người có thể thực hiện thêm nhiều cái sản phẩm tương tự như vậy, thay vì là một hành động nhỏ thì chúng ta có thể ý nghĩa to.
Việc làm ra một sản phẩm từ nhựa tái chế không mất nhiều thời gian nhưng có tác động đến ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người. Sản phẩm sẽ được nâng cấp bằng nhiều vật liệu từ nhựa rác thải khác nhau và tạo ra nhiều sản phẩm tương tự phục vụ cho trang trí trưng bày trong đời sống vì mục đích chung bảo vệ môi trường.
Mô hình của nhóm chúng em là một hộp phấn lao bảng được làm từ hai chai nhựa đã qua sử dụng và một cái đế của một cái can đựng nước giặt để đựng phấn lao bảng.
Từ cái việc mà mình tái sử dụng những cái đồ nhựa này thay vì vứt đi sau một lần thì sẽ giúp cho môi trường xanh sạch đẹp hơn, thì nó nhằm một thông điệp là giúp cho môi trường sạch sẽ và giúp cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
Chuyên đề ngoại khóa với chủ đề làm đồ dùng từ nhựa tái chế của trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và khuyến khích các em học sinh thực hiện các hành động tái sử dụng, tái chế chất thải thông qua việc thiết kế, sáng tạo những vật dụng với vật liệu từ chất thải nhựa. Qua hoạt động, các em học sinh được nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa và thực hành trong đời sống hàng ngày.
Rác thải nhựa thì nó có một cái tác hại rất là tiêu cực, rất là lớn đối với môi trường. Và đối với em thì thông qua những cái sản phẩm làm từ rác thải nhựa thì em cảm thấy là mình nên tái sử dụng những cái rác thải nhựa khi mà mình có thể. Và với lại là nói về cái ý thức bảo vệ môi trường của mọi người thì em nghĩ là mọi người cần nâng cao ý thức hơn, và nâng cao với cái ý thức đó phải có cả hành động nữa.
Sắp tới thì có thể phát triển cái chuyên đề này thành những cái dự án STEM, những cuốn STEM để nâng cấp những cái sản phẩm, hoặc là mình có thể làm những cái sản phẩm tương tự những cái đồ dùng mà cũng có những cái công dụng ở trong cuộc sống, tiếp tục lan tỏa cái thông điệp bảo vệ môi trường và nhân rộng ra cho thành những cái dự án mà nó sẽ có đạt cái chất lượng, nó sẽ đầu tư cao hơn, tốt hơn nữa.
Chuyên đề ngoại khóa với chủ đề làm đồ dùng từ nhựa tái chế là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu học hỏi để phát triển năng lực của cá nhân, góp phần nâng cao ý thức bản thân trong công tác tuyên truyền, vận động giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống bền vững.
Tại trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dòng Trơm đã tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2023-2024. Hội thi năm nay thu hút 70 em học sinh từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện tham gia, trong đó có 20 thí sinh xuất sắc với số điểm cao nhất vượt qua vòng sơ khảo, đến với vòng thi tài năng dưới hình thức ca hát, kể chuyện, hướng dẫn viên du lịch, diễn tiểu phẩm và thi hùng biện theo chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho em Trần Dạ Ngọc, trường tiểu học Hương Nhượng, 3 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích và 1 giải phụ. Dịp này, Trung tâm Ngoại ngữ CB Sanchez đã trao tặng nhiều phần học bổng và học phẩm có giá trị cho các em học sinh tham gia chương trình, tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Trong những ngày qua, tại tỉnh Bến Tre, thời tiết nắng nóng kéo dài nên giá dừa tươi uống nước tăng mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá cao cho nông dân trồng dừa, bà con rất phấn khởi.
Gần đây, giá dừa tươi uống nước dừa xiêm tăng cao hơn so với những ngày bình thường do thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo chia sẻ của chủ cơ sở dừa tươi Ba Tú, xã Giao Long, huyện Châu Thành cho biết, giá dừa tươi uống nước những ngày đầu năm khoảng 45.000 đến 55.000 đồng một chục. Nhưng vào đợt cao điểm mùa nắng nóng như hiện nay, giá dừa mua tại vườn từ 90 đến 110.000 đồng một chục tùy theo địa bàn. Bình quân giá dừa bán lẻ từ 7 đến 10.000 đồng một trái. Đây là mức giá khá cao so với những năm gần đây. Nước dừa tươi đang được nhiều người dân ưa chuộng, nhất là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Bởi nắng nóng khiến cơ thể mất nước, khi uống nước dừa sẽ bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể. Bên cạnh đó, nước dừa tươi còn chứa một lượng khoáng chất lớn, giúp cung cấp các ion cần thiết như kali, natri. Hiện nay, dừa xiêm xanh đang được người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre mở rộng diện tích trồng do mau cho trái, năng suất cao và chất lượng ngon được thị trường ưa chuộng. Nhiều nông dân còn đang tập trung chuyển đổi diện tích sản xuất truyền thống sang hình thức trồng dừa hữu cơ chuẩn Việt Gáp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý đối với Lê Trung Hiếu, sinh năm 1998, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang Lê Trung Hiếu đang tàng trữ trên người hai túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại khu vực ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Khám xét nơi ở của Hiếu và khu vực lân cận, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ 29 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 700 gram và 20 viên nén dạng thuốc lắc. Tiến hành điều tra, Hiếu thừa nhận các chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và viên nén là thuốc lắc. Hiếu mua từ một đối tượng không rõ họ tên để bán lại cho các con nghiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.